Tác phẩm Đạo học của người xưa, Trạng nguyên Việt Nam tập 2, do nhóm Ban Mai biên soạn, nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc Thanh Trúc, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Trạng nguyên Trương Hanh. Luật pháp phải vì dân. Trương Hanh đỗ Trạng nguyên khoa Nhâm Thìn, niên hiệu Kiên Trung thứ 8, 1232, đời vua Trần Thái Tông, là vị Trạng nguyên đầu tiên của triều đại nhà Trần. Giữa lúc lòng dân còn chưa ổn, ông đề xướng một hệ thống luật pháp sao cho vì dân. Hệ thống luật pháp vì dân là luật pháp được tạo ra từ chính nhu cầu cuộc sống của người dân, chứ không chỉ là công cụ cai trị của các quan lại. Một hệ thống luật pháp tốt phải vì cuộc sống của dân, phải gần với cuộc sống của dân. Nếu hệ thống pháp luật cứ phải thay đổi khi cương khi nhu cho hợp với thời thế như vậy, thì không thể tạo ra một nền tảng lâu bền cho nước nhà được. Dân chúng khi sợ, khi oán, khi lại khinh nhờn, thì làm sao tạo ra gốc rễ tin cậy và vững chắc cho triều đại được. Ông làm quan đến chức thị lang, Hàn Lâm học sĩ. Khi làm quan, ông xử nhiều vụ kỳ án rất được lòng dân. Thầy đồ của những học trò nghèo. Tháng 10 năm Giáp Thân 1224, do không sinh được hoàng tử nên vua Lý Huệ Tông đã truyền ngôi lại cho công chúa Chiêu Thánh, rồi vào tu tại chùa Chân Giáo. Do trúng bệnh phong lâu ngày không chữa khỏi, nên Lý Huệ Tông khi tỉnh khi mê, không còn tỉnh táo để coi sóc chuyện triều chính nữa. Khi lên ngôi, công chúa Chiêu Thánh mới có 8 tuổi. Khi đó Trần Thủ Độ đã tự ý điều khiển các quan lại trong triều theo ý của mình. Ông ép Chiêu Thánh lấy Trần Cảnh, cháu mình, rồi sau đó tiếp tục ép Chiêu Thánh phải nhường ngôi vua cho chồng. Triều đại lẫy lừng của nhà Lý chấm dứt ở đó. Trần Thái Tông lên ngôi mở ra thời đại huy hoàng của nhà Trần. Mặc dù khi đó vua Lý Huệ Tông đã ốm đau, bạc nhược, Chiêu Thánh còn quá nhỏ không biết gì đến việc triều chính, nhưng việc Trần Thủ Độ mưu mô phế ngôi vua dựng lên triều đại nhà Trần khiến nhiều người không phục. Họ vẫn còn luyến tiếc triều đại nhà Lý. Chính vậy mà khi Trần Thái Tông lên ngôi, có một số người đã từ quan về quê ở ẩn, không muốn tham gia việc chính sự nữa. Vì thế mà đám học trò vùng Gia Phúc, Phủ Hạ Hồng, Hải Dương ngày nay kháo nhau rằng mới có một thầy đồ văn hay chữ tốt, tinh thông luật pháp, vừa từ kinh thành về quê ở ẩn. Ông cũng là một vị quan trong triều, chuyên lo việc chấn chỉnh lại những điều luật cũ và viết các điều luật mới, hình pháp. Do không vừa ý với những thủ đoạn của Trần Thủ Độ, Lê Vi Nhân đã từ quan về quê dạy học. Ngay từ khi còn chưa ra làm quan, ông đã nổi tiếng khắp vùng vì tài học của mình. Thế nên khi biết tin ông mở lớp dạy học trò, cả Phủ Hạ Hồng xôn xao hẳn lên. Đầu tiên là các gia đình giàu có trong vùng mang lễ đến xin ông dạy cho con của họ. Nhưng lạ lùng thay, tất cả những lễ vật đó ông đều khước từ và không nhận dạy bất kỳ một công tử con nhà giàu hay quyền quý trong vùng. Ông nói với gia nhân: "Ta không muốn những đứa trẻ ta dạy rồi lại phục vụ cho triều đình nhà Trần. Cha những đứa trẻ này giàu có thì rồi sau này chúng cũng tìm cách mua lấy chức quan thôi." "Thế ngài không nhận học trò nữa à?" "Có chứ, ta sẽ nhận những đứa học trò nghèo." Lê Vi Nhân nghĩ rằng những đứa trẻ nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thì còn nghĩ gì đến chuyện ứng thí hay mơ làm quan nữa. Ông sai gia nhân đi thu nhận học trò nghèo, và mỗi làng chỉ nhận một người thôi. Ông muốn dạy cho chúng một chút chữ nghĩa để có thể hiểu được cái đạo làm người, dạy chúng các loại cây để có thể tự lấy thuốc cho mình và cho dân chúng trong làng. Mặc dù đã từ quan, nhưng sau vài chục năm làm quan trong triều, gia đình ông cũng có một số của cải đủ sống mà không cần học trò phải đóng góp. Một gia đình quyền quý trong vùng thấy thầy đồ từ chối dạy con trai mình thì nổi giận. Thầy đồ ngông cuồng thật. Ngươi chưa biết đến ta thì ta sẽ cho ngươi biết ngay. Ngươi đâu? Chuẩn bị cho ta đi kiện tên thầy đồ Lê Vi Nhân dám buông lời phỉ báng đức vua và triều đình. Ông ta định vu cho thầy đồ cái tội ấy. Gia nhân can lại. Xin ngài bớt giận. Quan tuần phủ trọng người có chữ lắm, nên chắc gì ông ta đã nhận đơn kiện. Hơn nữa, Lê Vi Nhân mặc dù đã từ quan nhưng vẫn còn nhiều mối quan hệ trong triều. Ta không nên đụng vào. Tiểu nhân thấy vùng Hạ Hồng này có bao nhiêu thầy đồ giỏi, chứ có mình ông ta đâu. Ngài cứ cho người mời các thầy đồ ở trong vùng về, rồi khảo xem ai giỏi thì giữ lại dạy cho công tử ạ. Như thế là tiện nhất. Ông ta nghĩ ngợi, rồi cho là phải, nên bỏ qua việc Lê Vi Nhân không chịu dạy cho con mình, mà không nhắc đến nữa. Sau một thời gian đi thu nhận học trò, lớp học của Lê Vi Nhân có hơn 20 cậu bé con nhà nghèo ở khắp các làng trong vùng. Ông sai người làm một khu nhà ngang cho những cậu học trò ở làng xa trọ lại. Gia nhân nói lại rằng sau khi đã nhận một cậu học trò nghèo nhưng lanh lợi ở làng Yên Tân, một cậu bé khác cứ nằng nặc xin được theo học với thầy. Gia đình cậu ta thế nào? Lê Vi Nhân hỏi. Rất nghèo ạ. Nhà cậu ta có 7 người tất cả, nhưng không có đất, phải đi làm thuê quanh năm. Thôi được, riêng làng Yên Tân, ta sẽ nhận 2 người. Con nhà nghèo mà hiếu học, thì còn làm cho cả trời đất cảm phục nữa. Ta cũng không thể không nhận cậu ta. Người học trò hiếu học ấy chính là Trương Hâm. Từ khi nghe tin thầy đồ sẽ sai người đi nhận học trò nghèo, cậu đã ra cổng làng để ngồi đợi. Nhưng vì không biết mặt gia nhân của thầy đồ, nên khi ông ta vào làng, nhận một cậu bé khác, thì Trương Hanh mới biết. Cậu chạy lại, túm lấy tay ông ta, năn nỉ xin được đến học chữ của thầy Lê Vi Nhân. Cuối cùng, ước nguyện của cậu học trò nghèo đã được chấp nhận. Con trâu hay dòng sông? Mặc dù hiếu học nhưng đám học trò nghèo rất nhút nhát. Khi thầy hỏi, ít có ai dám đứng dậy trả lời. Thầy đồ biết rằng trước khi học chữ, bọn trẻ phải học được cách nói lên những suy nghĩ của mình. Trong đám học trò, chỉ có Trương Hanh là có vẻ mạnh bạo hơn chút ít. Nhưng khi đứng dậy, cậu nói cũng khá lúng túng và không rõ ràng lắm. Biết vậy, Lê Vi Nhân cho những đứa trẻ thoải mái kể chuyện về làng quê của chúng. Ông nghĩ rằng khi kể những chuyện đó, chúng sẽ cảm thấy thân quen. Một cậu bé đứng dậy. Thưa thầy, làng con có một dòng sông chảy qua. Sông đục lắm, có rất nhiều cá. Con cá rô nó rất hay rạch lên bờ sông. Con đi chăn trâu hay chặn dòng lại để bắt. Con trâu mà nhà con chăn thuê có 2 cái khuấy ở trán. Mọi người bảo, nếu có 2 khuấy như thế thì trâu sẽ khỏe lắm. Thế mà khi đi cày, cha con phải đánh dập hết cả một cây roi thì nó mới cày xong thửa ruộng. Lúc nó đầm mình xuống sông, con cũng nhảy xuống để tắm. Chỗ bến sông nhà con có một cái vực rất sâu. Cậu học trò cứ đứng kể liên miên, hết về con trâu, rồi lại đến dòng sông. Chuyện con trâu ăn ngô thế nào? Chuyện cậu bắt được con cua càng ra sao? Thầy đồ căng tai ra nghe, nhưng không hiểu cậu bé đang kể chuyện gì. Nhưng ông ngạc nhiên hơn nữa khi thấy lũ học trò ngồi nghe rất vui vẻ, dường như chúng đã thuộc lòng câu chuyện đó. Cậu bé vẫn tiếp tục nói không muốn dừng lại. Thầy đồ ra hiệu ngồi xuống rồi chỉ một cậu học trò khác. Cậu ta đứng lên. Thưa thầy, làng con cũng có một dòng sông, nhà con cũng chăn thuê một con trâu, nhưng mà... Lê Vi Nhân vô cùng ngạc nhiên vì câu chuyện của cậu học trò này cũng tựa tựa như câu chuyện của cậu học trò đầu tiên. Điều lạ hơn nữa là lũ trẻ vẫn cảm thấy thích thú khi nghe kể lại một câu chuyện tương tự. Ông ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống rồi nói: Bây giờ ai có thể cho thầy biết là hai bạn vừa rồi đã kể câu chuyện gì? Rất nhiều cánh tay giơ lên. Một cậu học trò được gọi đứng dậy. Thưa thầy, cậu ta nói, hai bạn ấy đã kể con trâu này, dòng sông này, con cá rô, rồi bãi ngô, à mà hai cái khuấy nữa. Cậu bé nhớ ra điều gì thì nhắc lại điều ấy. Không có đầu có đuôi. Thầy đồ lắc đầu, gọi hai cậu học trò đã kể chuyện đứng dậy. Thế hai trò lúc nãy vừa kể chuyện gì vậy? Thầy đồ hỏi, các trò nói lại xem nào. Trò nói trước đi. Cậu học trò ngồi bên trên, kể lại lòng vòng những gì mình đã kể. Thầy đồ ngăn lại, trò đã kể rồi. Bây giờ chỉ nói một câu thôi, trò đã kể chuyện gì vậy? Chuyện con trâu ạ. Đúng là chuyện con trâu không? Thầy hỏi lại. Dạ không phải, cậu học trò lúng túng. Chuyện dòng sông ạ. À không, cả con trâu, cả dòng sông. Con trâu với dòng sông làm sao? Con trâu có hai cái khuấy. Nó. Mặt cậu học trò đỏ bừng lên khi bị thầy hỏi dồn. Cậu ấp úng vài câu rồi im bặt. Cậu bạn cũng ấp úng tương tự. Thầy đồ nhìn cả lớp rồi hỏi. Các trò thấy hai bạn này kể chuyện thế nào? Có thấy điều gì lạ không? Tất cả im lặng. Thầy gợi ý tiếp. Theo các trò, hai bạn ấy kể về con trâu hay về dòng sông? Thầy đồ nhận thấy Trương Hanh đang ngập ngừng, nửa muốn giơ tay, nửa không, liền gọi. Trương Hanh, trò thấy hai bạn kể chuyện thế nào? Trương Hanh đứng dậy. Thưa thầy, con thấy hai bạn kể chuyện không rõ ràng ạ. Không biết hai bạn kể chuyện về con trâu hay kể chuyện về dòng sông? Đúng đấy. Thầy gật gù. Hai trò kể chuyện không rõ ràng gì cả. Nếu là chuyện con trâu, thì phải kể rõ về con trâu. Nếu là chuyện dòng sông, phải kể rõ chuyện về dòng sông. Ta sẽ dạy các trò cách nói những suy nghĩ của mình cho rõ ràng, mạch lạc. Chỉ khi các trò nói rõ ràng, đúng ý mình định nói, thì người khác mới hiểu được. Bài học đầu tiên thầy đồ dạy cho học trò là cách nói rõ ràng, đúng ý những gì mà chúng định nói. Ông chợt nhận ra rằng không chỉ có những cậu học trò này mới nói lanh quanh, không đầu, không cuối, không rõ ý mình định nói, mà ngay cả người lớn, thậm chí cả các quan lại cũng nói vòng vo như thế. Đây hẳn là thói quen từ rất lâu của người dân. Do đó, ông càng muốn dạy học trò nói năng cho rõ ràng. Trương Hanh cũng nhận ra mình hay nói chuyện rất vòng vo, không rõ ràng. Thưa thầy, Trương Hanh nói, con thấy rằng khi kể một điều gì đó mà cứ kể vòng vo, ấy là do suy nghĩ của mình chưa rõ ràng ạ. Có đúng không hả thầy? Đúng đấy. Thầy đồ tươi cười, trong đầu nghĩ sao thì miệng nói thế. Nếu suy nghĩ không rõ ràng sáng sủa, thì người ta không thể nào nói năng thật rõ ràng, đúng ý mình định nói được. Kẻ ăn trộm thương người. Dần dần, đám học trò cũng học được lối suy nghĩ rõ ràng, mạch lạc. Trong số học trò, Lê Vi Nhân nhận thấy Trương Hanh có trí nhớ rất tốt, đọc qua bài văn là thuộc lầu lầu. Đặc biệt, cậu còn có khả năng phân tích, nhìn nhận vấn đề rất nhanh. Thầy đồ không dạy học trò cùng một lúc, vì ông nhận thấy mỗi người bộc lộ một khả năng khác nhau. Tùy vào khả năng của trò như thế nào, ông sẽ xếp trò đó vào một nhóm để cùng đọc một loại sách cho hợp. Cả lớp được phân thành nhóm hết, chỉ còn mỗi Trương Hanh. Thầy đồ nói, ta sẽ cho con đọc các loại sách bàn về luật pháp. Sau này có cơ hội giúp dân, con có thể mang ra dùng được. Do lạc quan coi việc điều chỉnh các điều luật, hình pháp, nên ông có rất nhiều sách. Cậu học trò đọc say sưa những cuốn sách rất khô khan đó. Trong đầu cậu có một điều gì đó rất khó chịu. cậu định hỏi thầy nhiều lần, nhưng nghĩ rằng đó là do mình không hiểu hết nên chưa hỏi ngay, mà cố đọc đi đọc lại. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không hiểu được điều đó. Do vậy, khuôn mặt của Trương Hanh mỗi ngày một câu có lại. Lê Vi Nhân cũng nhận thấy điều đó, nhưng ông không muốn hỏi ngay. Ông muốn để cậu học trò tự do suy nghĩ và tìm ra câu trả lời cho mình. Nghĩ mãi không ra, Trương Hanh xin phép thầy cho ra khỏi nhà, vào làng chơi một lát. Thầy Đồ nói, buổi sáng các trò phải học, nhưng buổi chiều thì có thể vào làng chơi. Nhưng tất cả nghe đây, các trò làm gì thì cũng phải nhớ mình đang là học trò của thầy Lê Vi Nhân đấy. Đám học trò mừng rỡ dạ rang. Lê Vi Nhân cũng muốn cho học trò gần gũi với đời sống của những người dân để có thể học hỏi những kinh nghiệm từ đấy. Nhận thấy Trương Hanh tâm thần không ổn định, đôi mắt cứ ngơ ngơ vì lo suy nghĩ, thầy Đồ gọi Hoàng Bắc, một cậu học trò lanh lợi, lại dặn, đi ra ngoài, trò phải đi cùng để giúp đỡ cho Trương Hanh đấy. Đám học trò tản vào làng, rồi ra bờ sông chơi. Bao nhiêu ngày phải vùi đầu vào sách vở, nên khi được trở lại với bờ cát, với vạt cỏ thân thuộc, chúng đùa vui, reo to như được trở về nhà vậy. Hoàng Bắc cũng muốn xuống bờ sông chơi với các bạn, nhưng Trương Hanh chỉ tay vào đám đông quân lính và dân chúng phía xa. Thầy bảo, cứ có ba người họp lại cũng nghĩ được nhiều mưu hơn cả Gia Cát Lượng. Chúng ta đến đó xem cái gì đi. Hai cậu bé tiến đến đám đông ồn ĩ. Quân lính đang bắt một chàng thanh niên, còn chàng ta chỉ im lặng quay lại nhìn mái nhà đất bên cạnh nhà mình. Chàng trai sống một mình. Bên cạnh nhà anh ta có một người đàn bà cũng sống một mình, nhưng bị bại liệt, nằm một chỗ cách đây 6-7 năm gì đó. Cuộc sống của chàng trai rất khó khăn. Chàng đi làm thuê quần quật cả ngày cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân mình. Người làng lấy làm lạ là tại sao người đàn bà liệt kia không làm lụng gì cả, không có con cái hay người thân giúp đỡ, nhưng vẫn sống bình thường. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng ban ngày chàng trai đi làm thuê, nhưng ban đêm chàng lại đi ăn trộm. Chàng không lấy cho chàng, mà ăn trộm được bao nhiêu, chàng mang về giúp người đàn bà bại liệt hết. Đêm qua, lúc chàng đang bê trộm ổ trứng gà thì bị bắt. Quan phủ ra lệnh đánh đòn và giam chàng vào ngục. Chàng trai không kêu oan, mà chỉ xin quan phủ thương lấy người đàn bà bại liệt. Nếu quan phủ không cấp cho bà ta lương thực, bà ta sẽ chết đói. Rõ ràng là anh ta phạm phải tội ăn trộm, nhưng anh ta không lấy của người khác cho mình mà lại để cứu giúp một người đàn bà bại liệt. Thế thì xử anh ta vào tội gì đây? Đi vào trong kia xem mặt người đàn bà đi. Hoàng Bắc định kéo tay bạn, nhưng Trương Hanh dằn lại. Không, mình về thôi. Mặc cho bạn kéo lại, Trương Hanh vẫn quay lại, đi về bằng được. Cậu muốn tra lại các sách luật xem trường hợp ăn trộm của chàng thanh niên này sẽ bị xử thế nào. Thầy Đồ thấy hai cậu học trò về rất sớm, nên tỏ ra rất ngạc nhiên. Ông định hỏi, nhưng nhận ra vẻ mặt căng thẳng của Trương Hanh nên không nói gì nữa, mà chỉ ra hiệu cho Hoàng Bắc đứng lại. Trương Hanh khẽ cúi đầu chào thầy rồi đi nhanh về phòng. Có chuyện gì thế? Thầy hỏi Hoàng Bắc. Cậu ta kể lại câu chuyện của chàng thanh niên rồi nói, con định vào xem mặt người đàn bà, nhưng Trương Hanh cứ nhất quyết đòi về. Thầy Đồ không nói nữa. Ông quay lại phòng đọc sách, ngồi ngay ngắn như thể đợi học trò của mình. Quả vậy, chỉ một lát sau, ông đã nghe thấy tiếng chân của Trương Hanh ngoài cửa. Trò vào đi! Trương Hanh về phòng dở hết các sách luật ra đọc, nhưng không tìm thấy một điều luật nào xử phạt trường hợp ăn trộm như của chàng thanh niên. mà chỉ có điều luật xử phạt tội ăn trộm chung chung thôi. Thưa thầy, Trương Hanh giơ những cuốn sách lên và nói, khi nãy con... Ta nghe Hoàng Bắc kể lại rồi, con không tìm thấy điều luật nào xử tội trường hợp ăn trộm của chàng thanh niên đó chứ gì? Vâng ạ. Thầy Đồ lặng im một lúc rất lâu rồi mới nói, trước đây ta cũng tham gia chỉnh sửa những điều luật này, nhưng đúng là ta không ngờ được bộ luật này còn khiếm khuyết nhiều lắm. Có nhiều điều luật không thể áp dụng được với cuộc sống của dân chúng. Nhưng chàng trai đó thế có phạm tội không hả thầy? Đã đi ăn trộm là phạm tội ăn trộm rồi, dù với bất cứ mục đích gì. Có điều khi xét xử, quan phủ cần phải xét đến mục đích ấy để có thể tăng hay giảm án phạt đi. Trương Hanh nghĩ ngợi hồi lâu, cậu cảm thấy thương chàng trai ấy. Có cách nào giúp anh ta tránh khỏi bị phạt không hả thầy? Không có cách nào cả. Thầy Đồ trầm ngâm nói, đã đi ăn trộm thì sẽ bị phạt theo tội ăn trộm. Các quan cứ chiếu theo luật của triều đình mà giáng tội. Trương Hanh im lặng nhìn những cuốn sách trên tay mình. Cậu ngước lên nhìn thầy rồi nói, nếu các luật của triều đình mà có điều luật giảm nhẹ cho trường hợp như của anh ta, thì anh ta mới được giảm nhẹ, đúng không hả thầy? Đúng con ạ. Trương Hanh đứng bật dậy quay ra. Khuôn mặt cậu buồn bã vì chàng thanh niên tốt bụng như vậy sẽ bị trừng phạt rất nặng theo luật. Đi đến cửa, cậu quay lại. Con đã đọc hết những cuốn sách này rồi. Con thấy... Trò thấy thế nào cứ nói đi. Thầy Đồ đứng dậy đến gần cậu học trò. Con thấy nó chỉ giúp cho quan bắt tội dân thôi, chứ không để ý đến cuộc sống của người dân tí nào cả. Thầy Đồ sững người lại. Con nói đúng lắm. Khi từ quan ta đã nhận ra điều đó, ta đau lòng lắm. Nhưng điều luật này còn xa rời với đời sống của dân chúng lắm. Nó chỉ phục vụ cho các quan dễ dàng cai trị và thu thuế của dân thôi. Đấy chính là một trong những nguyên do khiến nhà Lý suy vong. Người dân phải sống theo luật pháp thì nước mới vững mạnh được. Nhưng luật pháp ấy phải dựa theo cuộc sống của người dân, chứ không chỉ phục vụ cho các quan. Ta mong trò sau này sẽ là người thay ta chữa lại những điều luật này. Tôi xấu là do lỗi của người khác. Từ khi chàng trai bị quan phủ bắt đi, người trong làng thở phào vì không còn lo canh giữ ổ trứng nhà mình nữa. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, người làng lại tiếp tục bị mất trộm. Khi con gà, khi ổ trứng, thậm chí có nhà còn bị dắt mất con ngé con. Quan phủ lại phải sai lính xuống kiểm tra, và người ta tóm được một người đàn ông trong lúc ông ta đang ăn trộm một con vịt. Quân lính giải kẻ trộm, trong khi ông ta luôn miệng kêu gào mình là người lương thiện. Trước mặt quan tuần phủ, người đàn ông mếu máo. Đúng là Thảo Dân có ăn trộm con vịt đó, nhưng đó không phải là tội của Thảo Dân. Ngươi thừa nhận là mình có ăn cắp con vịt đó. Quan phủ ngạc nhiên, nhưng lại còn kêu là không phải tội của mình à. Bay đâu, đánh 20 roi trước vì tội xảo ngôn đã. Xin quan lớn cho Thảo Dân được nói. Tên trộm kêu lên. Khi ấy Thảo Dân đi ngang qua cái ao đấy. Thảo Dân nhớ rằng lúc đó Thảo Dân còn nghĩ đến ân đức của nhà vua, của quan lớn, chứ có nghĩ rằng mình sẽ đi ăn trộm đâu. Thế nhưng đó là do chủ nhà sơ hở, để con vịt chạy ngang qua đường, nên lúc đó Thảo Dân mới nổi lòng tham. Lỗi cũng do chủ nhà sơ suất. Quan lớn nghe xong ra hiệu cho lính đánh đòn ngay. Tên trộm kêu lên, khoan đã, xin cho Thảo Dân nói hết. Thảo Dân trước đây sống ở nơi khác, chỉ mới chuyển về đây được vài năm. Trước đây Thảo Dân là người lương thiện, cả ngày chỉ biết làm lụng thôi. Từ ngày Thảo Dân chuyển đến vùng này, tự nhiên lại sinh ra cái thói thích ăn trộm vặt của người khác. Thảo Dân biết điều đó là không tốt, nhưng đúng là không phải lỗi của Thảo Dân, chỉ vì Thảo Dân đến đây mà sinh ra cái tật như vậy. Chưa kịp nghe xong, quan phủ thét lên giục lính đánh đòn ngay. Lính vừa đánh được một roi thì quan phủ ra hiệu cho dừng lại rồi nói: "Các ngươi tống nó vào ngục để ta xét xử sao?" Quan phủ cũng là người sinh ra ở vùng Hạ Hồng, nên thấy tên kẻ trộm nói về quê hương mình thế thì không khỏi chạnh lòng. Để đánh đòn và khép tội tên trộm thì rất dễ, nhưng ông muốn tên trộm phải tâm phục khẩu phục, cúi đầu nhận tội kia. Ông sai người tìm đến quê của tên trộm để tìm hiểu xem hắn là người thế nào. Viên giáo thụ, người trông coi việc học của toàn phủ, ngạc nhiên hỏi lại: "Tên đó phạm tội ăn trộm rành rành ra đấy, tang chứng vật chứng đủ cả, sao quan lớn không khép tội luôn mà còn phải cho người đi tìm hiểu về hắn để làm gì?" "Đây là quê của ta, lại là nơi ta cai quản," quan tuần phủ nói. "Thế mà tên trộm này lại bảo rằng vì nó sống ở đây nên mới sinh ra tật ăn trộm. Nói như thế hóa ra ai ở đây cũng có tật ấy à? Quan lớn nghe làm gì những lời xảo ngôn ấy? Ngươi không nhớ chuyện xưa à?" Quan tuần phủ nói: "Khi tể tướng nước Tề là Án Anh đi sứ sang nước Sở, vua Sở có giải một tên trộm lên điện và hỏi tên trộm là người nước nào. Tên trộm thưa rằng mình là người nước Tề, sang Sở sinh sống được mấy năm. Vua Sở cùng quần thần cười ầm lên để nhục mã sứ thần nước Tề. Án Anh điềm nhiên nói rằng giống như cây cam ấy, khi trồng ở phương Bắc thì ngọt, nhưng mang xuống trồng ở phương Nam thì chua. Người nước Tề, ở nước Tề thì thanh lương, nhưng sang nước Sở lại sinh ra trộm cắp là vì giống như cây cam kia vậy. Vua tôi nước Sở cứng họng vì câu nói ấy, ta quyết không chịu nhục như vua nước Sở đâu." Người đi tìm hiểu về báo lại rằng đúng là khi ở quê, tên trộm là một người thanh lương, làm lụng chăm chỉ, chưa từng lấy trộm vật gì bao giờ. Ban đầu quan nghĩ rằng tên trộm nói láo nên mới cho người đi dò hỏi. Nhưng khi nghe vậy, ông thực sự bất ngờ. Nếu đúng thế thì hóa ra quê hương ông lại là nơi làm cho con người thanh lương sinh ra những tật xấu à. Quan tuần phủ sai viên giáo thụ đến quê tên trộm một lần nữa, kết quả vẫn không thay đổi. Tên trộm quả là chưa từng ăn trộm bất cứ một vật gì ở quê hắn. "Theo ngươi thì phải làm thế nào bây giờ?" Quan tuần phủ hỏi viên giáo thụ. "Ta có thể ngay lập tức kết tội hắn. Nhưng kết tội hắn xong, ta vẫn day dứt không yên được. Ngươi không phải là vùng này nên có thể ngươi không biết được tình cảm của ta lúc này." Viên giáo thụ đi đi lại lại. "Đúng là kết tội tên trộm thì rất dễ, nhưng để làm cho quan phủ yên lòng là điều vô cùng khó." Chợt nhớ ra điều gì, ông ta dừng lại nói: "Mới đây Lê Vi Nhân đã từ quan về quê dạy học, ông ta cũng sinh ra ở đây, sao ngài không hỏi ông ta một câu?" "Phải đấy, ông ta là người thông tuệ, chắc chắn ông ta sẽ có cách khiến cho tên trộm này không thể nói xấu quê mình được." Quan tuần phủ nói: "Ngươi thay quần áo thường dân rồi theo ta đến gặp Lê Vi Nhân." Luật pháp phải vì dân. Lê Vi Nhân đang dạy học trò thì gia nhân vào báo có hai người dân muốn gặp. Ông lắc đầu từ chối, bảo họ đến chiều hãy quay lại. Lê Vi Nhân đặc biệt coi trọng giờ học của học trò. Khi đã vào lớp và bắt đầu dạy rồi thì không có chuyện gì có thể kéo ông ra khỏi lớp học. Ông muốn cho học trò thấy ông coi trọng việc dạy học như thế nào. Thánh nhân dạy rằng cai trị dân là việc khó nhất. Thầy Đồ dạy: "Pháp luật nếu chặt chẽ, hà khắc quá thì dân sợ, dân oán, lòng người dễ nản. Nhưng nếu buông lỏng pháp luật thì dân lại nhờn, các thói xấu lại nổi lên. Chính vậy cho nên trong suốt lịch sử của mỗi dân tộc, các trò cứ để ý xem. Pháp luật lúc cương, lúc nhu, chỉ để làm sao người dân không sống ra ngoài khuôn khổ của pháp luật. Thông thường, thời loạn thì pháp luật chặt chẽ, thời bình thì lại nới lỏng hơn. Trương Hanh cảm thấy có cái gì đó không phải. Cậu giơ tay xin được nói.
Thưa thầy, nếu một hệ thống pháp luật cứ phải thay đổi, lúc cương, lúc nhu như thế, thì cái gốc của nhà nước có bền được không?
Con hỏi hay lắm. Thầy Đồ gật gù. Nếu hệ thống pháp luật cứ thay đổi như vậy thì không thể tạo ra một cái gốc lâu bền cho nước nhà được. Dân chúng khi sợ, khi oán, khi lại nhờn thì làm sao mà tạo ra gốc rễ tin cậy và vững chắc cho triều đại được.
Tại sao chúng ta không lập ra một hệ thống pháp luật mà người dân có thể chấp thuận và sống theo đúng đạo làm tôi mà không oán trách hay khinh nhờn?
Thầy Đồ lặng im trước câu hỏi của cậu học trò. Do mãi mê suy nghĩ nên ông không nhận ra gia nhân đang vẫy tay ra hiệu cho ông. Hai người dân đã vào trong sân, đứng đợi bên ngoài lớp học từ lâu. Họ đã nghe hết tất cả những gì thầy trò nói trong lớp học. Thầy Đồ vẫn không để ý thấy. Một hệ thống pháp luật như thế là điều mơ ước của bất cứ triều đại nào. Thầy nói với học trò như nói với chính mình. Nhưng một triều đình chỉ làm luật phục vụ việc cai trị thì những luật ấy sẽ phải thay đổi lúc nhu, lúc cương để chiều dân trong chốc lát. Trước đây con nói đúng. Một hệ thống luật pháp tốt phải vì cuộc sống của dân, phải gần với cuộc sống của dân. Điều này thì các triều đại chưa làm được.
Không làm được nhưng rồi sẽ phải làm.
Trương Hanh bất ngờ tiếp lời thầy. Giọng cậu nhỏ nhưng đanh lại, rõ ràng từng lời một.
Nếu triều đại nào muốn có một gốc rễ vững chắc, thì buộc phải có một hệ thống pháp luật vì dân như thế.
Pháp luật hiện nay đã vì dân chưa?
Chưa vì dân, chưa vì dân.
Trương Hanh buộc miệng trả lời vì thầy Đồ đã cho cậu đọc những điều luật hiện nay. Cậu tưởng ai đó trong lớp hỏi. Cậu không ngờ đó chính là câu hỏi của một người dân đứng ở ngoài cửa. Nghe giọng nói, thầy Đồ quay ra rồi nghiêng mình.
Chào quan lớn, có chuyện gì mà ngài phải mặc quần áo dân thường vi hành xuống tận tệ xá thế này?
Mời ngài lên nhà.
Hai người dân ấy chính là quan tuần phủ và viên giáo thụ cải trang. Quan tuần phủ bước hẳn vào lớp học và ra hiệu cho đám học trò ngồi im, không cần phải làm lễ.
Ta đến đây từ lâu rồi, quan tuần phủ nói, và đã nghe thầy trò các ngươi bình phẩm về pháp luật của triều đình. Các ngươi có biết mang các điều luật của triều đình ra chê bai như thế là phạm tội gì không?
Đám học trò rung lập cập. Lê Vi Nhân định lên tiếng, nhưng ông muốn thử thách học trò của mình nên im lặng. Cuối cùng Trương Hanh hiểu ra người đang đứng trước mặt mình là một vị quan tuần phủ hạ hồng. Cậu nhìn thẳng vào mắt ông rồi nói:
Thưa quan lớn, trò có được đọc về các điều luật. Trò thấy những điều luật đó còn chung chung, nhiều chỗ không hợp lý ạ.
Quan tuần phủ ngạc nhiên khi thấy cậu học trò công khai nói điều đó trước mặt mình. Ông hỏi lại:
Ngươi thấy không hợp lý chỗ nào?
Dạ, ví dụ như vụ án của anh thanh niên ăn trộm trứng nuôi người đàn bà bại liệt ấy. Nếu theo luật, xử phạt anh ta tội ăn trộm như thế là quá nặng. Không tính đến việc anh ta ăn trộm chỉ để nuôi một người đàn bà ốm yếu, không có khả năng kiếm sống nữa ạ.
Quan phủ đưa mắt nhìn Lê Vi Nhân. Ông hiểu ý liền bảo:
Trương Hanh, theo ta lên đây.
Thầy Đồ mời quan tuần phủ, viên giáo thụ vào phòng khách uống trà. Trương Hanh đi theo, đứng ở bên cạnh. Quan tuần phủ nói:
Ta cho phép ngươi ngồi cùng. ngồi xuống đi.
Trương Hâm nhìn thầy, ông nói, quan lớn đã cho phép thì trò cứ ngồi xuống đi.
Con người khác cây cam.
Viên giáo thụ kể lại về chuyện của tên trộm. Khi ông ta kể xong, quan tuần phủ đứng dậy nói,
hai người cũng là con của vùng đất này. Quê hương chúng ta không thể bị một tên trộm sỉ nhục như vậy được. Ta cho các ngươi 10 ngày để làm thế nào cho tên trộm nhận tội, tâm phục, khẩu phục thì thôi. Nếu quá 10 ngày mà không tìm ra cách, thì ta sẽ trị tội hai thầy trò vì dám mang luật pháp của triều đình ra chê bai.
Nói xong, quan tuần phủ ra về. Trương Hành định dở sách luật ra thì thầy ngăn lại.
Tên trộm nó thừa nhận tội ăn trộm rồi kia mà. Nó chỉ kêu là do sống ở đất này nên mới sinh ra tật ăn trộm thôi.
Việc của chúng ta là phải chứng minh được cái tật ăn trộm là bản chất của nó, chứ không phải bị ảnh hưởng từ cuộc sống ở đây. Con hiểu chưa?
Khi Trương Hành trở lại nhà trọ, Hoàng Bắc rất ngạc nhiên vì cậu ta tưởng bạn đã bị bắt giải đi rồi.
Trương Hành kể lại cho bạn nghe câu chuyện về thằng kẻ trộm. Cậu ta kêu lên,
người ta có giống cây cam không hả cậu?
Giống cây cam à? Không giống.
Trương Hành trả lời bạn. Trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ mới mẻ.
Cậu có biết cây cam không giống con người ở điểm nào không?
Cái cây thì làm gì biết nghĩ?
Hoàng Bắc buộc miệng nói thế, nhưng Trương Hành đã reo lên,
đúng rồi, cái cây không biết suy nghĩ nên gặp đất tốt thì nó hút chất tốt, gặp đất xấu thì nó hút chất xấu, nên quả cam khi chua khi ngọt như vậy. Nhưng con người biết suy nghĩ, con người biết phân biệt xấu tốt chứ không phải cái gì cũng học theo người khác, đúng không?
Đúng thế đấy.
Đêm ấy thầy đồ không ngủ được. Việc mà quan tuần phủ giao cho quả là rất khó. Ông ngó ra cửa sổ thấy phòng trọ của Trương Hành vẫn sáng, liền đi ra. Nghe tiếng chân thầy, Trương Hành cũng ra theo. Hai thầy trò đứng lặng đi dưới ánh trăng tháng 7. Điều khó giải thích nhất chính là việc viên giáo thụ đã về tận quê tên trộm để điều tra. Thầy đồ nói, hồi ở quê hắn lại là một lương dân không hề ăn trộm của ai một vật gì cả.
Trương Hành ngẫm nghĩ rồi nói,
hồi trước nhà con có nuôi một con mèo cái, đẻ ra được 4 con mèo con. Lũ mèo con hiền lắm, chỉ chạy nhảy thôi, không biết bắt chuột đâu. Thế mà lớn lên một tí là chúng vồ và xé xác chuột rất tài.
Ý của con hay đấy. Thầy đồ cười, ta nhớ ra rồi. Lúc con hổ còn nhỏ thì nó đã biết ăn thịt, các con vật khác đâu. Chỉ khi lớn lên, nó mới biết xé xác các con thú khác đấy chứ. Ta sẽ dùng một con hổ vậy.
Theo lệnh quan tuần phủ, quân lính khiêng vào nhà ngục một cái củi rộng, trong đó nhốt một con hổ và một cái túi chứa một con rắn độc. Tên trộm được phép chọn để cho một trong hai con vật đó vào phòng giam của mình. Ấy thế, tên trộm sợ hãi kêu lên,
bẩm quan lớn, ngày phạt con thế nào thì phạt, con nhận tội ăn trộm rồi chứ có phải không đâu.
Trương Hành đứng ở đó, nói với giọng rất nhỏ nhẹ,
ngươi đừng sợ, không con vật nào hại đến ngươi đâu. Con rắn này, quân lính mới bắt được trong khe núi, chưa từng cắn người nào bao giờ. Nếu ngươi không cắn nó, không làm lay thói xấu của mình sang nó, thì nó sẽ không cắn ngươi đâu.
Tên trộm xanh mặt khi thấy con rắn ngoe ngoải.
Còn con hổ này,
cậu bé nói tiếp,
nó sống trong rừng từ nhỏ, chỉ xé xác nai rừng thôi, chưa xé xác người. Nếu ngươi không đụng đến nó thì nó không đụng đến ngươi đâu. Nào, ngươi chọn lấy một con vật đi.
Tên trộm run rẩy luôn miệng xin tha. Trương Hành nói,
hai con vật này đều chưa từng xé xác người bao giờ, nhưng nếu thả vào phòng giam của ngươi, chắc chắn chúng sẽ xé xác ngươi. Lúc chết, ngươi đừng có oán trách ai cả, vì vì khi ở rừng các con vật này không hại người. Bây giờ cho sống cùng với người, nếu có hại ngươi thì là do ngươi không tốt.
Tội tại tôi cả, tội tại tôi cả.
Cuối cùng tên trộm cũng cúi đầu nhận tội, không còn kêu ca gì nữa. Trương Hanh nhìn hai con vật rồi nghĩ. Lẽ nào tính xấu lại phải chờ thời gian để lộ ra thế?
Khi quân lính định giải tên trộm đi thì Trương Hanh kêu lên. Khoan đã! Ta đã biết được tin, ngươi ngày trước ở quê cũng từng ăn trộm một con trâu phải không? Tội trộm trâu nặng lắm, đáng bị vứt cho hổ ăn thịt. Mọi người khiêng hắn lại đây.
Tên trộm không còn hồn vía nào vội kêu lên.
Đúng là Thảo Dân có đi ăn trộm ở quê nhưng chỉ là ăn trộm con gà thôi, chứ chưa bao giờ dắt trộm trâu của ai cả.
Quan Tuần Phủ đứng bên trông thấy Trương Hanh khiến cho tên trộm phải khai ra, thì vui mừng quay sang thầy đồ. Thầy có một học trò thật thông minh. Nếu sau này có vụ án nào khó xử, tôi sẽ cho người đến nhờ thầy với cậu ta giải quyết giúp đấy.
Gia đình.
Buổi sáng khi Trương Hanh đang đọc sách thì Trần Biên, cậu bạn cùng làng Yên Tân với cậu, chạy sang bảo:
Trương Hanh, ngày mai là hội làng mình, tớ và cậu lên xin thầy cho nghỉ về làng dự hội đi.
Trương Hanh lắc đầu, cậu cũng muốn về quê thăm cha mẹ và các anh chị, nhưng nghĩ đến việc phải bỏ mấy buổi học nên thôi. Trần Biên nài nỉ:
Về đi, 3 năm hội mới mở một lần, mà cũng tròn 3 năm tớ với cậu chưa về làng đấy.
Trần Biên xin phép thầy cho về quê. Thầy cho gọi Trương Hanh lên rồi bảo:
Con cũng về thăm cha mẹ đi, và giữ cả hội làng nữa. Ta nghe nói hội làng Yên Tân có nhiều điều lạ lắm. Khi nào lên đây nhớ kể cho ta nghe nhé.
Hai cậu học trò cúi chào thầy rồi ra về. Xa xa, làng Yên Tân của chúng hiện ra xanh thẳm cạnh dòng sông đang lấp loáng vì nắng trưa.
Đi về lối bờ sông đi, Trương Hanh nói. Tớ muốn xem bãi cát bồi đến đâu rồi.
Nhưng Trần Biên lại muốn đi về qua lối có hàng nhãn cao. Hai đứa trẻ rời nhau, mỗi đứa đi về làng bằng một con đường riêng. Lúc đó đang là buổi trưa, tuy nhiên đã vào tháng 10 nên nắng không gay gắt lắm. Những hạt cát sáng lóa lên dưới ánh mặt trời. Trương Hanh tháo đôi giày cỏ ra cầm ở tay rồi sụt chân vào cát ấm mà đi. Trước khi theo học thầy Lê Vi Nhân, bờ sông này là một nơi rất thân thiết đối với cậu. Ngày nào cậu cũng dắt con trâu chăn thuê cho người khác ra đây để thả. Sau đó, vừa trông chừng trâu, cậu vừa đi nhặt những đám rau vẫy ốc về để nấu cám cho lợn ăn. Trương Hanh cứ đi miên man trên bờ sông lộng gió và nắng như thế. Dòng sông như một ánh bạc lấp lánh đón chào người con xa quê đang trở về. Người đầu tiên nhìn thấy cậu là mẹ. Bà đã già hơn rất nhiều so với ngày cậu đi. Trương Hanh ôm chầm lấy mẹ và cậu nhận thấy vai áo mình ướt đẫm vì nước mắt của mẹ. Cha cậu và các anh, các chị vẫn chưa đi làm về. Người mẹ gạt nước mắt nhìn con vui mừng.
Con tôi lớn quá. Thế đã học xong chưa con?
Chưa ạ, còn phải học nhiều lắm mẹ ạ.
Trương Hanh nói rồi nhìn quanh nhà.
Thầy đồ cho con nghỉ về thăm cha mẹ, các anh chị và để xem hội làng ta ngày mai đấy.
Ừ đúng rồi,
mẹ cậu nói. Hội làng năm nay to lắm. Cha con đã đổi được một đôi vịt để mai làm cổ đấy. Thế Trần Biên có về cùng con không?
Trương Hanh chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng Trần Biên ở cổng. Cậu ta chạy ào vào nhà.
Cháu chào bác ạ. Trương Hanh, ra ngoài này mà xem, các cụ đang kết hoa vào kiểu rước, đẹp lắm.
Trương Hanh chưa kịp xin phép mẹ thì đã bị cậu bạn kéo đi. Hội làng Yên Tân không biết diễn ra từ bao giờ, nhưng có rất nhiều điều khác lạ so với hội ở làng khác. Trong ngày hội, người dân từ trẻ đến già đều mang mặt nạ. Trừ hình ảnh nhà vua và hoàng hậu ra, người ta có thể tha hồ mang mặt nạ đóng giả các quan văn, các quan võ hay các công chúa, hoàng tử. Trên kiệu kết hoa, người ta rước một đôi hài trắng, tượng trưng cho đôi hài của bà chúa đất. Trần Biên đeo mặt nạ quan thái úy. Khi cậu ta ra hội thì mới nhận ra có rất nhiều người đeo mặt nạ quan thái úy. Trương Hanh đeo mặt nạ một chú tiểu đồng. Cậu tin chắc là chẳng có ai đeo mặt nạ tiểu đồng như mình cả. Lê Vi Nhân đã nghe kể về ngày hội kỳ lạ của làng Yên Tân từ lâu rồi. Ông đã từng nghiên cứu và phát hiện rất nhiều điều thú vị trong đó. Chính vậy cho nên ông muốn cả hai cậu học trò cùng về dự hội. Ông muốn họ tự cảm nhận lấy những gì mà cha ông họ đã truyền lại qua ngày lễ hội ấy. Tuy nhiên, do đọc sách quá nhiều nên Trương Hanh không còn thích thú với việc đeo mặt nạ tiểu đồng, hòa mình vào dòng người dự hội nữa. Đi được một đoạn, cậu đứng tách ra rồi tìm cách trở về nhà. Anh chị cậu đã đi dự hội hết, chỉ còn cha mẹ đang nấu cơm. Trương Hanh đi nhẹ nhàng xuống bếp. Cậu thấy mẹ cúi xuống thổi lùm rơm cháy lên. Khói bốc mù mịt kín cả hai người. Khi khói tan đi, cậu thấy những giọt mồ hôi trên mặt mẹ. Cha cậu liền lấy vạt áo của mình, khẽ thấm những giọt mồ hôi cho vợ rồi bảo: "Mình lui ra để tôi thổi cho." Trương Hanh lùi lại, hai giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má cậu. Khi hai cậu học trò trở lại, thầy Đồ bảo từng người kể về hội làng mình. Trần Biên tranh nói trước:
"Con đeo mặt nạ quan thái úy, có rất nhiều người cũng đeo mặt nạ đó. Hội làng năm nay to hơn lần trước, người đi xem đông lắm."
Trương Hanh thấy thầy khẽ cau mặt lại, rõ ràng là thầy không muốn nghe kể lại hội làng như Trần Biên đang kể. Cậu bạn không để ý đến thái độ của thầy giáo, nên cứ bô bô kể đến các trò chơi, rồi rước kiệu hoa. Thầy Đồ đành phải ra hiệu dừng lại: "Những chuyện đó ta biết từ lâu rồi, không cần kể nữa." Thầy quay lại phía Trương Hanh: "Còn trò, trò có gì để kể cho ta nghe không? Tại sao người làng Yên Tân lại cứ thích đeo mặt nạ các quan thế hả?"
Trương Hanh nhớ lại, trong hội làng, những người đeo mặt nạ quan nào thì sẽ ăn nói, đi đứng và ra lệnh cho người khác theo đúng vị trí của quan đấy.
Cậu chợt hiểu ra ý nghĩa sâu sắc bên trong của lễ hội.
"Thưa thầy," Trương Hanh nói chậm chậm, "trong ngày hội còn có một trò chơi các quan xét xử tội nhân. Thường thường khi cuộc xét xử kết thúc, tội nhân thường đứng dậy, lột cái mặt nạ của quan xét xử ra và kêu lên: 'Nó giả làm quan bà con ơi, quan trên không xét xử như thế này.' Con hiểu ra rồi, đó là cách dân chúng không hài lòng với việc cai trị của các quan. Thế cho nên họ mới đeo mặt nạ và diễn lại động tác của các vị quan này."
"Khá lắm," thầy Đồ buộc miệng khen trò, điều mà ông rất ít khi làm. "Đấy chính là sự phản kháng của dân chúng đối với cách cai trị của các quan lại. Ngày trước ta cũng dự hội làng con mấy lần liền. Khi đó ta còn làm quan, nên khi đi xem hội phải mặc giả trang làm dân thường. Cứ nhìn thấy cảnh dân chúng đeo mặt nạ quan rồi đùa giỡn, giết móc lẫn nhau, bao giờ mặt ta cũng đỏ lên vì xấu hổ. Đúng là chừng nào hội làng Yên Tân còn, thì chừng đó người dân vẫn chưa bằng lòng với cách cai trị của quan lại.
Nhưng ai đã nghĩ ra lễ hội này?"
Trương Hanh hỏi thầy.
"Con thấy rằng những người dân bình thường ở làng con không thể nghĩ ra được những điều đó."
"Đúng là không phải do người dân nghĩ ra đâu. Ta nghe nói trước đây có một vị quan đã đi qua vùng này. Ông ta gặp ngày hội rước kiệu bà chúa đất của làng Yên Tân. Người dân ở làng con có một nét gì đó khiến ông ta dừng lại mấy ngày. Trong mấy ngày đó, ông ta dạy người dân làm mặt nạ để dùng trong ngày lễ bà chúa đất." Thầy Đồ dừng lại một lúc rồi tiếp. "Đúng là triều đại nào thì quan hệ giữa dân và quan quyết định đến sức mạnh của nước nhà. Nếu quan coi dân chỉ là cỏ rác, nếu dân coi quan là những kẻ đàn áp cai trị mình thì nước nhà làm sao vững mạnh được. Đấy không chỉ là một bài học nhất thời đâu, đấy là bài học dành cho bất kỳ triều đại nào.
Nói dối không bền lâu được.
Cả lớp ngồi im lặng lắng nghe thầy đồ nói. Từ khi vào đây học, chưa bao giờ chúng lại nghe say sưa đến thế. Lê Vi Nhân nói cho học trò biết sơ qua về thời Xuân Thu chiến quốc, về những kẻ thuyết khách lừng danh như Tô Tần, Trương Nghi. Những nhân vật đó có thể bằng miệng lưỡi của mình đẩy lui hàng trăm vạn quân, hay cũng có thể gây ra chiến tranh giữa các nước. Đối với học trò, những người chỉ dùng miệng lưỡi khua trương mà đẩy lui được cả trăm vạn quân là điều thật kỳ lạ.
Trò sẽ cố gắng nói cho thật giỏi, một cậu học trò nói. Nếu nói nhiều mà có lợi như thế thì tại sao không nói nhỉ?
Nhưng muốn làm thuyết khách thì cũng phải có cách, nếu không sẽ bị chém đầu ngay,
một cậu học sinh khác trả lời bạn. Thầy đồ gật gù. Đúng vậy đấy. Trước khi làm cho các nước điên đảo vì chiến tranh thì Tô Tần, Trương Nghi đã phải đọc Thiên Kinh Vạn Quyển rồi. Nếu trò nào muốn trở thành thuyết khách thì phải đọc thật nhiều sách mới được. Ta thấy các trò vẫn chưa chịu khó đọc sách lắm.
Nhắc đến đọc sách, không ai bảo ai, cả lớp đều quay lại nhìn Trương Hanh. Cậu là người đọc sách nhiều nhất.
Trương Hanh lúc nào cũng cầm một cuốn sách trên tay để đọc. Cậu không tham gia vào các trò chơi của các bạn. Thấy các bạn quay xuống nhìn mình, Trương Hanh tỏ ra lúng túng. Thầy đồ cười.
Đọc sách như Trương Hanh cũng chưa đủ làm thuyết khách đâu. Phải đọc nhiều hơn nữa.
Trò không muốn trở thành thuyết khách.
Trương Hanh đứng dậy khẽ nói. Khác với các bạn, thầy đồ đã cho cậu đọc rất nhiều sách về thời Xuân Thu chiến quốc, nên biết thuyết khách là người như thế nào. Cậu không muốn trở thành một người như thế.
Tại sao con lại không muốn trở thành một thuyết khách giỏi như Tô Tần, Trương Nghi?
Dạ thưa thầy, Trương Hanh nói, con có đọc sách, biết được rằng Tô Tần với Trương Nghi cũng chỉ dùng những lời dối trá, không ngay thật, để đi thuyết phục các vua làm theo ý mình để mưu lợi riêng. Điều đó con không phục.
Chỉ bằng lời nói mà có thể khiến vua xuất trăm vạn quân đi đánh nhau mà không giỏi à?
Một cậu bạn nói.
Người khác nói thêm.
Nói dối thì đã sao? Nói dối nhưng khiến được vua thì là giỏi rồi.
Thầy đồ khẽ nhíu mày ra hiệu cho cả lớp im lặng, rồi quay lại hỏi Trương Hanh.
Tại sao con bảo các thuyết khách là nói dối? Con cho rằng Tô Tần, Trương Nghi cũng nói dối à?
Con không biết họ đọc sách gì,
Trương Hanh nói.
Nhưng những lời nói của họ đi thuyết phục các vị vua không vì quyền lợi của các nước đó, mà vì quyền lợi của chính cá nhân họ.
Thì thuyết phục người khác điều gì đó mà không vì quyền lợi của cá nhân người đó, thì rõ ràng người đi thuyết phục sẽ tìm mọi cách, kể cả nói dối, lừa mị, để cho người đó tin vào lời nói của mình.
Nhưng Tô Tần hay Trương Nghi vẫn khiến được các vua hợp tung,
liên kết với nhau để chống lại kẻ địch mạnh hơn. Đấy thôi, một cậu học trò nói.
Nhưng điều đó không bền,
Trương Hanh nói.
Lời nói dối thì rồi cũng có lúc bị phát hiện ra. Do đó dù thuyết khách có giỏi như Tô Tần, Trương Nghi đi nữa thì kết quả chỉ là chốc lát thôi. Khi các vua hiểu ra thì lời nói đó không còn tác dụng nữa. Chỉ có lời nói chân thật mới bền thôi.
Nói thật thì còn gì là thuyết khách nữa,
một cậu bạn lầm bầm.
Bản thân Lê Vi Nhân cũng rất ngạc nhiên vì những lời nói của cậu học trò. Ông cũng là một người rất thích đọc sách về Tô Tần, Trương Nghi và đã từng luyện nói cho giỏi để trở thành thuyết khách.
Nghe cậu học trò nói, tâm tư ông rúng động. Cậu học trò nói có lý. Khi đã đi thuyết khách thì người ta chỉ cố gắng làm mọi điều, kể cả dối trá, lừa phỉnh đối phương để đạt được mục đích của mình.
rất ít thuyết khách nói hết những cái hại khi mà người nghe đồng ý làm theo lời nói của mình. Cả lớp im lặng khi thấy thầy đồ đi đi lại lại, vẻ mặt rất trầm ngâm. Trương Hanh đăm đăm nhìn thầy như có lỗi. Cậu nghĩ rằng mình đã nói điều gì không phải khiến thầy phải tức giận. Lát sau ông mới ngẩng lên, giọng nói rõ ràng, đanh thép. Trương Hanh nói rất đúng. Làm bất cứ điều gì mà dối trá thì cũng không bền đâu. Thuyết khách chỉ là những cách giải quyết tạm thời thôi. Cái gốc vẫn là tự sức của mình. Nếu đất nước hùng mạnh, lòng dân như một, thì có cần gì đến những thuyết khách nữa? Từ hôm đó, tất cả học trò bỗng chăm đọc sách hẳn, nhưng không thấy ai còn nhắc tới Tô Tần, Trương Nghi nữa. Khi nào đọc đến đoạn khó hiểu, các bạn lại tìm đến Trương Hanh nhờ cậu giải thích giúp. Thấy Trương Hanh thông minh, đức hạnh khác người như vậy, thầy đồ thở dài. Nếu thời thế không tao loạn thế này, thì triều đình nhà Lý đã có thêm một vị quan tốt, dân chúng sẽ được nhờ. Tiếc thay. Vương nhất thời, dân vạn đại. Mặc dù không muốn cho các trò ra làm quan, nhưng Lê Vi Nhân vẫn khuyến khích học trò tham dự kỳ thi hương và thi hội. Ông nghĩ rằng nếu vượt qua kỳ thi hội, học trò của ông cùng lắm cũng chỉ nhận được một chức quan nhỏ ở trong phủ. Do đó họ không trực tiếp làm quan trong triều để giúp nhà Trần. Sau hai kỳ thi hương và thi hội, lớp học còn lại 7 người. Những người thi trượt đã quay lại nhà, 7 người còn lại tiếp tục học với thầy. Sau khi đoạt ngôi của nhà Lý, Trần Thái Tông mở ra sự nghiệp của nhà Trần, 1225. Lấy niên hiệu là Kiến Trung, việc triều chính do một tay Trần Thủ Độ định đoạt. Năm Nhâm Thìn, niên hiệu Kiến Trung thứ 8, 1832, nhà Trần mở khoa thi đầu tiên của triều đại nhằm kén người hiền tài để củng cố lại triều chính và hệ thống quan lại các cấp. Tin triều đình mở khoa thi chọn người hiền tài bay về đến vùng Hạ Hồng, đám học trò rộn rạo lên hẳn, nhưng chúng chỉ thì thầm riêng với nhau mà không dám nói khi có thầy đồ ở đấy. Chúng biết thầy không muốn cho học trò đi thi để ra làm quan phục vụ triều đình nhà Trần. Hoàng Bắc báo cho Trương Hanh biết tin đó rồi hỏi bạn: "Thế nào, chúng ta sẽ lên kinh ứng thí chứ?" Trương Hanh im lặng, không trả lời bạn. Hoàng Bắc nói tiếp: "Học giỏi như cậu chắc chắn là sẽ đổ rồi. Khi đã thi đổ thì không làm quan to cũng được làm quan nhỏ." Trương Hanh vẫn im lặng, mặc cho bạn nói gì cậu cũng không trả lời nữa. Cậu rất quý trọng thầy, và cậu biết ông không muốn cho học trò lên kinh ứng thí. Lớp học bỗng nhiên trầm hẳn, học trò không còn tập trung học nữa. Tất cả đều mơ màng nghĩ đến kỳ thi. Thầy đồ nhận ra ngay điều ấy. Ông cũng đã biết tin triều đình mở khoa thi. Ông chưa kịp nói, thì cậu học trò ngồi phía trên đã đứng dậy. "Triều đình mở khoa thi, con xin phép thầy cho về nhà để thu xếp lên kinh ứng thí." Thầy đồ chưa kịp trả lời thì học trò lần lượt đứng dậy xin phép về nhà. Thầy đồ đành gật đầu. "Các trò đi đi, nhớ lấy lời ta dặn. Làm cái gì cũng phải dựa vào tấm lòng chân thật thì kết quả mới bền lâu được." Học trò lục tục đi hết. Thầy đồ có vẻ không vui, lặng lẽ quay lại định vào phòng đọc sách. Bỗng ông đứng lại, học trò vẫn chưa đi hết, vẫn còn một cậu học trò ngồi đấy. Ông ngạc nhiên: "Trương Hanh, sao con không về cùng với các bạn?" "Con muốn ở lại học tiếp với thầy." "Thế con không có ý định lên kinh ứng thí sao?" "Con xin nghe theo ý thầy." "Vốn quan trường bất trắc lắm, ta đã phải từ quan thì con biết đấy. Vậy thì con cứ ở lại đây đọc sách với ta."
Trong thâm tâm, ông không muốn Trương Hanh ra làm quan với triều đình nhà Trần. Ông muốn cậu học thật giỏi, rồi sau đó thay ông mở lớp dạy học trò nghèo trong vùng. Kỳ thi hội vừa rồi, Trương Hanh đổ đầu. Tài học của cậu đã vang khắp nơi. Thế nên khi biết Trương Hanh không có ý định lên kinh ứng thí, giáo thụ của Phủ Hạ Hồng mới tìm cách gặp Lê Vi Nhân. Trước đây giáo thụ cũng từng lên kinh ứng thí với Lê Vi Nhân, nên ông rất hiểu tâm tư của thầy đồ.
Tôi rất hiểu tâm tư của thầy, giáo thụ nói với Lê Vi Nhân. Nhưng một nhân tài như Trương Hanh mà không ra giúp dân, giúp nước thì rất uổng phí.
Có phải tôi ngăn cản trò đâu?
Lê Vi Nhân lắc đầu nhìn đi nơi khác. Trương Hanh tự ý không ứng thí đấy thôi.
Tôi biết,
giáo thụ lựa lời. Thế cho nên tôi mới đến đây nhờ thầy bảo Trương Hanh một câu. Tôi làm giáo thụ, trông coi việc học ở Phủ Hạ Hồng này. Thế mà có cậu học trò giỏi giang, đổ đầu kỳ thi hội, lại không lên kinh ứng thí, thì triều đình chắc chắn sẽ trách phạt tôi. Xin thầy giúp tôi.
Cái đó tôi không biết.
Nói xong, Lê Vi Nhân ngồi quay mặt vào tường tỏ ý tiễn khách. Giáo thụ đứng dậy vái dài rồi đi ra. Đi đến cửa, ông ta quay lại.
Tôi nhắc lại, tôi hiểu tâm tư của thầy, nhưng thầy nhớ cho, việc gì cũng phải đặt lợi ích của dân chúng lên trên hết.
Thời đại nào rồi cũng qua đi, nhưng dân chúng còn mãi mãi. Vương nhất thời, dân vạn đại mà. Thầy đừng làm uổng phí một nhân tài của đất nước. Nói xong, ông ta đi ngay. Câu nói của giáo thụ làm Lê Vi Nhân bừng tỉnh. Phải rồi, vương nhất thời, dân vạn đại. Phải lấy dân làm trọng. Ông quyết định giúp cho Trương Hanh ứng thí. Khoa thi năm Nhâm Thìn 1232, vượt qua nhiều học trò khác, Trương Hanh đỗ trạng nguyên. Ông được làm quan đến chức thị lang, hàng lâm học sĩ. Trạng nguyên Trương Hanh chính là người đã giúp triều đình nhà Trần điều chỉnh lại các điều luật cho hợp hơn với đời sống của dân chúng. Khi làm quan, ông sai người về đón thầy đồ Lê Vi Nhân và cha mẹ lên kinh. Thầy đồ từ chối không lên, mà chỉ gửi cho ông một câu nhắn. Vương nhất thời, dân vạn đại.